Nếu một khi người ta thấy mình dở, nó, à, anh làm cái đó là dở đó, cái đó là cái lỗi đó, làm như vậy là sẽ hư, sẽ tới tai họa vân vân. Rồi nghe nói, nghe chỉ trích mình cho mình buồn, không thể chơi người đó nữa, thì đó là kẻ không có trí, giống như mày ngu, phải không? Kẻ đó là kẻ không có trí. Và nếu người trí thì nghe là ta chỉ trích mình, cái mình mừng đó, người đó chỉ cho mình kho tàng quý báu đó, người đó là gần họ càng ngày mình càng trở thành ra người tốt, cho nên cần phải kết thân với họ. Còn người nào cứ rủ mình những cái chuyện hư hèn hoài, mình biết đó là người kéo mình xuống hố đó, người đó mình phải tránh xa. Thì như vậy, cái người biết nhận định như vậy đó thì gọi đó là người trí, còn không biết nhận định như vậy đó là người không có trí đó. Thì quý vị nghĩ kỹ để rồi mình biết. Đó là câu nói trong cái phạm vi của người thường thế gian. Bây giờ nói tới cái phạm vi của người tu hành thì chúng ta cũng vậy. Nếu mà tới những khi chúng ta ở chung với người tu, mà người nào thấy mình có cái dở cũng mặc, hoặc là chúi mình làm cái dở thêm nữa, thì đó mình biết người đó là cái người không hay. Còn nếu mình làm cái gì dở, người đó phạt rầy mình, giữ mình phải sám hối vân vân, thì cái đó mình biết đó là người tốt, mà kết thân người đó thì mình sẽ trở thành người tốt. Thì như vậy, nếu người nào tu mà biết chọn những người nhắc nhở những điều quấy của mình, chỉ những cái sai cho mình, thì người tu như vậy gọi là người trí. Còn người nào mà sợ người ta nhắc nhở, sợ nó chỉ những lỗi lầm của mình, thì người đó là người không trí. Vì vậy cho nên quý vị nhớ, người tu tại gia thì phải chọn bạn mà gần, người xuất gia cũng vậy, tức là nếu chúng ta có trí thì biết phân biệt cái nào có lợi, cái nào có hại. Ở đây Đức Phật nói rõ, kết thân cùng những người trí thì xem như là họ sẽ chỉ cho mình được những cái kho tàng bảo vật. Bởi vì người ta chỉ mình được một cái sai lầm, là mình tránh được cái sai mình sẽ thành được người tốt. Như vậy thì tất nhiên cái kho báu tốt đẹp của mình càng ngày càng được đầy đủ. Và ngược lại, gần những cái kẻ ngu hay là những cái dữ thì họ cứ làm cho kho báu mình càng ngày càng mất mát đi, cho đến khi tuyệt huệ. Đến bài kinh 77, những người hay khuyên răn dạ dỗ, ca ngăn tội lỗi kẻ khác, được người lành kính yêu bao nhiêu thì bị người dữ ghét bỏ bấy nhiêu. Đó, đó là thường thường ở thế gian người ta gọi là giáo đa thành quán đó. Nó dạy nhiều quá rồi trở thành quán thù. Và tại sao vậy? Mà kẻ mà quán thù với người dạy mình, nó kẻ đó là kẻ gì? Tức là những kẻ dữ. Bởi kẻ dữ cho nên bị người ta nhắc nhở hoài, biết rồi trở thành ra ghét quán người ta. Còn nếu cái người lành á thì được người khuyên can, được răn dạy, được chỉ lỗi thì mình nghĩa là càng kính, càng yêu, càng mến, càng trọng người đó. Cho nên cái người mà lành á thì cần phải gần nghe những cái điều răn dạy, nhắc nhở những lỗi lầm. Còn cái người dữ thì họ ghét những cái răn dạy, họ ghét những cái nhắc nhở đó. Đến bài kinh 78, chớ nên làm bạn với người ác, chớ nên làm bạn với người kém hèn, hãy nên làm bạn với người lành, với người chí khí cao thượng. Thì hai câu trên chúng ta hiểu, thì câu dưới này cũng dễ như vậy, nghĩa là chúng ta phải chọn lấy người bạn, không nên gần những bạn ác, không nên gần những người bạn kém hèn, tức là có những cái ý chí tầm thường, mà phải gần những người có chí khí cao thượng, để chúng ta càng ngày càng vươn lên, chứ còn không thì chúng ta phải bị lùi xuống. Bài kinh thứ 79, được uống nước chánh pháp thì tâm thanh tịnh an lạc, nên người trí thường vui mừng, ưa nghe thánh nhân thuyết pháp. Đó, thì quý vị thấy cái bài kinh này Đức Phật ngài nói rõ, được uống nước chánh pháp thì tâm thanh tịnh an lạc, nên người trí thường vui mừng, ưa nghe thánh nhân thuyết pháp. Như bây giờ tôi nói cái ví dụ rằng, như quý vị đi nghe kinh thì quý vị nghe tâm hồn nó có nhẹ nhàng hay không? Còn nếu mà quý vị đi tới những cái chỗ nào mà những chỗ mà họ rầy rà thì quý vị nghe tâm hồn nó có khó chịu hay không? Thì như vậy để thấy rõ rằng nghĩa là khi mà nghe chánh pháp thì tâm hồn nó thanh tịnh, nó an lạc. Mà tâm hồn thanh tịnh an lạc thì cái đó là cái mà người trí người ta thích tâm gần. Còn những cái chỗ mà làm cho tâm hồn mình, tôi nói ví dụ như vào cái sòng bạc thì như là quý bà lớn tuổi hay ngồi đánh bài phí sách chẳng hạn, khi mà bước vào sòng thì lúc đó làm sao? Thì người nào cũng muốn ăn, phải không? Không ai muốn đánh là thua hết. Bởi muốn ăn cho nên người nào rồi cũng có tâm khác phạt với nhau, người tính bằng sao cho mình hơn, mình được, người khác nó không có có bằng. Thành đã có nhiều người nói những cái cuộc chơi vậy là để vui. Thì sự thật chính đó là cái mầm khác phạt nhau, chứ không phải là cái vui. Còn cái vui của đạo Phật nói, cái vui là tâm hồn nó thanh tịnh, an ổn, cái đó mới thực là vui. Còn cái vui mà có cái ý khác phạt nhau, cái đó không phải là vui, mà đó là cá hình của đau khổ thôi, chứ không phải là vui thật. Thì như vậy, để biết rằng người mà thích những cái vui thanh tịnh an lạc là người trí. Vì vậy cho nên người trí vui mình ưa nghe thánh nhân trước pháp. Đến bài kinh 80, người tưới nước lo dẫn nước, thợ làm cung tên lo uống cung tên, thợ mập lo nảy mực đo cây, còn người trí thì lo tự điều phục lấy mình. Đó, thì bài kinh này thật là quý báu sâu xa vô cùng. Đức Phật dẫn qua hình thức người dẫn nước như những người làm vườn, lo tưới nước cây, dẫn nước lên tưới cây nào khô, chăm sóc nó cho nó được tươi nguồn. Còn thợ làm cung tên lo uống cái này thui cái kia để làm cho nó ngay thẳng. Còn thợ mập thì cả ngày lo nảy mực đẻo đâu cho nó ngay thẳng đó. Còn người trí thì lo tự điều phục lấy mình, đó là chăm biết có những tâm niệm xấu thì phải rèn luyện để sửa bỏ những tâm niệm xấu, để làm sao mà chuyển hết nơi mình không còn những cái xấu cái dở, mà thuần là cái hay cái tốt, thì đó là người trí. Thành người biết sai về để mà chăm điều phục lấy mình thì cái người đó là người trí. Thì người trí chăm điều phục lấy mình chẳng khác nào như người thợ mộc, chẳng khác nào như thợ cung tên, chẳng khác nào như người làm vườn, mỗi cái đều chăm nó thì nó mới thành công. Nên người trí tức là luôn luôn chăm xây dựng hay là điều phục lấy những tâm niệm mình, làm sao cho nó trở thành thuần thiện, thuần tốt, đừng để những cái nhơ xấu lẫn trong đó, thì đó mới thực là người chân chánh, người có trí tuệ. Thì hôm nay giảng tới bài kinh 80 nghỉ, tôi cũng xin cho biết kỳ sau là rằm, rằm tháng 10 thì rằm lớn, cho nên ở trong đây có quý như vậy còn phải ở tại chùa cúng kính, và ở tại cái nhà giảng này cũng phải lo cúng rằm nữa, cho nên ngày rằm tháng 10 sẽ nghỉ một kỳ giảng, rồi tới 30 hoặc là 29 tết mới giảng lại. Thì như vậy tức là cho quý vị biết rằm này nghỉ một kỳ thì tới 30 mới giảng lại. Không biết tháng thiếu thì đủ, nếu tháng thiếu thì 29, tháng đủ thì 30. Như vậy tức là rằm vượt nghỉ một cái kỳ. Như vậy là cái khóa giảng ở đây kể lại là đã một năm rưỡi, rồi còn một năm rưỡi nữa là mãn. Một năm rồi 12 tháng mà bỏ hết 3 cái rằm, tức là bỏ hết tháng rưỡi và một cái 30, tức là 30 Tết, là coi như là bỏ hết 2 tháng. Giảng 10 tháng, và 10 tháng thì tháng có 2 kỳ, tức là 20 lần. 20 lần thì còn một năm rưỡi nữa thì còn giảng được 30 kỳ nữa, là mãn như phá 3 năm ở đây. Thì nếu mà quý vị tinh tấn thì cố gắng làm sao trong 30 kỳ giảng nữa gắn có mặt, tại mãn 3 năm thì ở đây ngưng không có giảng nữa. Thì như vậy để biết rằng tới kỳ rằm rồi, tới đây là nghỉ, vì kỳ rằm tới có một cái vài đạo hữu phát tâm quy y. Trong đó tôi cũng sẵn cho hay là bữa rằm thì thay vì giảng 3 giờ ở tại đây không có giảng, thì 3 giờ đó là lên trên tu viện sẽ làm lễ quy y.
bây giờ 3 giờ chiều rằm, thì nếu mà vị nào quy y đó thì hoặc ngay bữa nay hoặc là những bữa khác gần gần đây thì lên cho tôi biết để rồi ghi tên này bữa đó làm lễ vào 3 giờ chiều rằm. Hôm nay tới bài kinh số 80, tôi đọc trước. Người tưới dưa, người tưới nước, lo dẫn nước, thợ làm cung tên, lo uống cung tên, thợ mộc lo nảy mực cây, người trí thì lo tự điều phục lấy mình. Người tưới nước, lo dẫn nước, thợ làm cung tên, lo uống cung tên, thợ mộc lo nảy mực đo cây, người trí thì lo tự điều phục lấy mình. Thì như vậy để thấy rằng ở đây Đức Phật nói cái chuyên môn của mỗi người, ai có một cái nghề gì thì chuyên vào nghề nấy, nhưng mà người trí tuệ thì họ không phải chuyên ở nghề mà họ chuyên về điều phục thân tâm mình, nhất là điều phục tâm mình, thì như vậy mới thực là người trí. Người thường thì cho rằng mình học được giỏi gắn, có nghề hay khéo, đó là trí. Nhưng trong đạo ngược lại, cái người trí là người khéo điều phục được phiền não của mình. Như ở đây nói là khắc chế năm căn, tức là thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm đó. Trong những cái đó mình không có để cho tâm ý nó chạy theo ngoại trần, tức là nó không lệ thuộc vào ngoại cảnh, đó là biết điều phục tâm mình. Còn những người mà buông lung theo ngoại cảnh thì gọi đó là người phóng túng. Thành nó ngược lại với người trí thì đó gọi là người ngu. Vì vậy cho nên chúng ta thấy rõ người Phật tử tu hành là cốt điều trị tâm mình đối với sáu căn, không cho nhiễm ô theo sáu trần, thì đó là cái tu luyện về tâm trí. Còn người thế gian không biết để buông lung sáu căn theo sáu trần đó, thì người thế gian họ tưởng như vậy là khôn ngoan, chứ thực đối với đạo lý thì Phật cho đó là người dại sờ, họ không biết mà tự ngăn chế mình. Đến bài kinh số 81, như ngọn núi kiên cố chẳng bao giờ bị gió lay, những người quỷ bán hoặc tán dương chẳng bao giờ làm lay động người đại trí. Ở đây Đức Phật dùng hình ảnh một ngọn núi, thì quý vị thấy chúng ta nhìn lên ngọn núi nhỏ của Vũng Tàu đây thì thấy gió có bao giờ nó có cửa động hay không? Nghĩa là dù cho giông bão núi cũng vẫn là núi. Thì cũng như thế đối với cái người trí tuệ, thì dù cho ai khen ai chê cũng không có bao giờ họ lay động. Tại sao họ không lay động? Bởi vì lúc nào người ta cũng tự biết và tự điều phục lấy tâm mình. Cho nên quỷ bán hoặc là tán dương là khen ngợi, mà quỷ bán tức là chê bai, thì trong hai cái đó đối với người trí không bao giờ lay động. Thử đặt câu hỏi là tại sao người trí bị chê và được khen không lay động? Bây giờ quý vị tự xét lại mình, mỗi người kiểm điểm lại thử coi chúng ta có thực là người đại trí hay chưa. Như bây giờ hôm nào đó mà quý vị được người ta khen, nghĩa là ở giữa đám đông người 50-70 hoặc là 100-200 mà người ta khen ngợi cái tên quý vị lên, rồi họ hoan nghênh, họ vỗ tay, thì lúc đó quý vị nghe trong lòng mình nó có điềm đạm như lúc bình thường hay không, hay là lúc đó tim đập, hay là lúc đó có những cái trạng thái lạ thường? Nếu có trạng thái lạ thường thì quý vị tự biết mình chưa phải là người đại trí. Mà người đại trí thì đối diện với sự khen đó họ không động. Thì ngược lại, giả sử như khi nào đó ở giữa chợ hay là giữa chỗ đông đảo người có một kẻ khác quỷ bán chửi với mình ngay giữa thiên hạ, thì lúc đó quý vị có can đảm rằng tâm mình như lúc bình thường bây giờ, hay là lúc đó bị sao chiếu, bị nóng nảy, bị tức tối? Nếu mà quý vị được bình thường như bây giờ thì quý vị tự thấy mình là người đại trí rồi. Còn nếu chưa được bình thường như vậy thì tức là chứng minh rằng mình còn cái gì? nếu không nói là ngu thì tức là cũng còn tiểu ngu, ngu nhỏ nhỏ chứ không phải đại ngu. Thì đây nói như vậy đó là đứng về phương diện khen không động, chê cũng không động. Nhưng mà đặt câu hỏi lại, tại sao người đại trí khen không động, chê cũng không động, còn chúng ta khen động, chê động? Đó là cái câu hỏi đặt ra để rồi chúng ta mới biết cái chỗ yếu tố quan trọng của sự tu hành. Bởi vì người đại trí, như câu trên đã nói đó, biết tự lo điều phục lấy mình, tức là hằng trị, không cho tâm mình nó chạy theo ngoại cảnh. Cho nên lời khen, tức là cái tiếng thuộc về tai nghe, sự tiếng thuộc về tai nghe đó, hoặc tiếng khen, hoặc tiếng chê, đối với cái người mà họ đã biết điều phục tâm, thì những cái tiếng đó nó không làm cho tâm họ xúc động. Còn mình bởi vì không biết điều phục tâm, cho nên những cái tiếng đó làm cho tâm mình nó sao chiếu. Thì như vậy để chứng tỏ rằng cái sự tu hành của chúng ta kém yếu. Nói đây tôi cũng nói rộng hơn một chút, bởi vì có nhiều người đi tu theo đạo Phật, nghe nói tu theo đạo Phật người nào mà tu cao á thì có thần thông quyền bí vân vân, rồi họ nghe ai mà có cái gì lạ hoặc là nói những cái việc tiên tri, hoặc là có những cái tướng gì lạ thường, và cho đó là người đắc đạo, đó là bậc thánh nhân ở trong Phật giáo. Nếu quý vị hiểu vậy thì thực là xa với đạo Phật. Ở đây Đức Phật đã nói người đại trí, tức là cái người trí lớn lao, mà trí lớn lao tức là chỉ cho những hàng thánh nhân ở trong đạo. Thì những người đó họ không có cần những cái quyền bí như chúng ta tưởng, mà họ chỉ rằng trước những chuyện khen chê hay là nói cái khác, là trước ngủ trần hay là ngủ dục, người ta vẫn an nhiên tự tại, tâm không có dính không mắc. Thì như vậy đó gọi là người đại trí, tức là người đã tu sâu, chứ không phải có quyền bí có phép lạ mới gọi là người tu sâu. Cho nên chúng ta đừng có lầm lẫn người đại trí trong đạo Phật nó giống như những người có bùa phép lạ, nó không phải như vậy. Cho nên những người có bùa phép lạ chưa hẳn là người đại trí theo trong nhà Phật nói. Nói như vậy để quý vị hiểu rõ cái chỗ tu hành của đạo Phật. Đến câu thứ 82, như hồ nước sâu vừa yên lặng tâm sạch, những người có trí tuệ sau khi nghe pháp tâm họ cũng thanh tịnh và lặng yên. Đó. Thì quý vị thấy hình ảnh một hồ nước sâu, cái trong đó vì hồ nước sâu cho nên nó dễ trong và dễ lặng. Thì hồ nước sâu trong lặng thế nào, người có trí tuệ sau khi nghe những cái lời dạy bảo của Đức Phật thì tâm mình cũng trong lặng như thế ấy. Còn những người mà nghe những lời dạy của Phật mà tâm mình không dính không mắc không có hiểu không gì hết á, thì phải là người trí chưa? Chắc là chưa phải là người trí. Thành ra người trí khi nghe đạo lý nó có một cái gì thấm nhuần, hay là có cái gì làm cho tâm họ được yên ổn. Còn người không phải trí thì họ nghe kinh Phật họ thấy như xa lạ, không có lợi ích gì cho họ. Thành ra hai cái nó khác nhau. Vì vậy nên ở đây Đức Phật mượn cho hồ nước sâu yên lặng trong sạch để sử dụng cho người trí sau khi nghe lời Phật dạy, tức là nghe kinh, nghe pháp, tâm hồn họ thanh tịnh và yên lặng cũng giống như vậy. Đến bài kinh 83, người lành thường xa lìa mà không bàn đến những điều tham dục. Kẻ trí đã xa lìa niệm lự mừng lo nên chẳng còn bị lay động vì khổ lạc. Ở đây Đức Phật dùng cái ví dụ từ thấp để hiểu lên cao. Ở đây Đức Phật nói rằng cái người lành cũng như quý vị thấy ở thế gian, những người mà có liêm sĩ, biết đạo đức chút ít, thì đối với những cái lời nói thô tục hay là những cái lời nói có tính cách làm cho người ta phóng tâm loạn trí, họ không nói. Thì như vậy xét đến cái người biết tu, biết làm lành, thì tất nhiên đối những cái điều tham lam, tham muốn, họ không bàn, không nghĩ tới. Thì cũng như vậy, cái người trí xa lìa niệm lợi mừng lo, tức là ở trong lòng của họ, cái mừng và cái lo nó đã được xa lìa. Bởi vì cái mừng và cái lo xa lìa, cho nên cái khổ, cái lạc không còn lay động. Tức là họ không còn lay động vì cái khổ và cái lạc nữa. Thì như vậy, tức là để cho quý vị hiểu thêm cái ý nghĩa người trí ở trên là khen và chê, không lay động. Thì ở đây Đức Phật lại nói cái khổ và cái lạc cũng không lay động. Như bây giờ tôi nói những chuyện gần, ví dụ hàng ngày quý vị trong cuộc sống này, có khi mình gặp những tai họa. Gặp tai họa gọi là gì? Là khổ. Còn có khi mình được những cái phúc lành, tức là gặp những việc mà nó vui thích, hoặc là danh, hoặc là lợi, nó đến với mình, thì như vậy thì gọi đó là lạc. Thì như vậy khổ và lạc, hai cái đó khi nó đến, hay là nói một cách gần nhất là ví dụ như có người bất thình lình họ bị những cái tai họa như là xe cộ chẳng hạn, thì lúc đó gọi là khổ. Còn có người bất thình lình họ trúng số độc đắc là mấy triệu bạc, đó là vui. Thì như vậy trong hai cái đó quý vị nghĩ tâm mình nó yên được không? Nếu mà bất thình lình người ta cho hay là cô mua với số hôm qua đó, bữa nay trúng số độc đắc rồi, đêm đó quý vị ngủ được không? Chắc ngủ được không? Nếu ngủ không được thì tức là cái mừng quá nhiều đó. Thì như vậy tức là cái lạc nó lay động. Còn nếu nghe người thân mình bị tai họa nặng nề gì đó, thì lúc đó quý vị đêm đó có ngủ được không? Cũng không được nữa. Thì cả hai, cái khổ và cái vui, nó làm cho quý vị bị lay động. Thì như vậy để chứng tỏ là quý vị chưa thực là người trí. Nếu thực là người trí thì cả khổ cả vui không bao giờ làm cho tâm mình lay động. Thì như vậy cái người trí của đạo Phật nói ở trên thì khen chê tâm không lay động, ở đây khổ vui không lay động, thì đó là cái người trí, họ vẫn an tịnh trước những cái cảnh bất thường mà thế gian không kham chịu nổi, mà họ vẫn an nhiên chịu được, thì đó mới thực là người đại trí. Đến bài kinh 84, không vị tình thiên hạ, cũng không vị tình một người khác, người trí không làm bất cứ điều gì sai quấy, không nên cầu con trai sự giàu có vương quốc bằng việc sai quấy, không nên cầu mong thành công của mình bằng những phương tiện bất chánh, được vậy mới thật là người đạo đức trí tuệ và ngay thẳng. Ở đây trong cái bài này Đức Phật nói, quý vị nghe thấy hơi lạ một chút, nói là không vị tình thiên hạ, tức là không vị tình ai hết, cũng không vị tình một người khác, tức là không vị tình chung mọi người, mà cũng không vị tình riêng một người. Người trí không làm bất cứ điều gì sai quấy, là tôi nói xuôi lại cho quý vị dễ hiểu, tức là người trí không bao giờ làm điều sai quấy, dù làm điều sai quấy đó để được nhiều người thích, làm điều sai quấy đó được một người thích, ngài cũng không làm. Đó. Thì như vậy dù nhiều người bảo mình làm điều sai quấy, nhất định người trí cũng không làm. Dù một người thân của mình xúi giục mình làm điều sai quấy, người trí nhất định cũng không làm. Thì như vậy nghĩa là sao? Nghĩa là người trí không bao giờ chịu làm điều sai quấy bằng cách vì nể mọi người. Đó. Còn ở thế gian của mình nó hơi khác, nghĩa là vì nể người này, vì nể người kia, những cái chuyện không phải đạo lý mà là người kia gì cái vì nể cũng phải làm. Thì ở đây Đức Phật chỉ rằng người trí thật thì không nên vì nể người thân của mình, mà cũng không vì nể đông người, để rồi mình phải làm điều sai quấy. Đó là giai đoạn thứ nhất. Qua giai đoạn thứ hai, không nên cầu con trai sự giàu có vương quốc bằng việc sai quấy. À, thì thường thường ở thế gian ham cái gì? Ví dụ như quý bà không con thì mong mỏi được đứa con trai, thì đó là một cái mong mỏi lớn nhất của người thế gian. Rồi kế đó là mong mỏi gì? Mong mỏi giàu có. Rồi kế đó nữa là mong mỏi được làm vua làm chúa, đó là một cái mong mỏi tột cùng của người thế gian. Thì như vậy cái mà người thế gian mong mỏi con trai, mong mỏi giàu có, mong mỏi được làm vua, đó tất cả cái mong mỏi đó nếu với người trí thì không bao giờ nên mong mỏi những cái điều đó với một tâm niệm sai quấy. Thì ví dụ như bây giờ tôi nói ví dụ như người đó không có con trai, như là người đó là người Phật tử đã quy y thọ năm giới của đạo Phật đàng hoàng, bây giờ họ không có con trai, rồi có một người, một người đó không biết thầy bùa thầy chú gì, họ hứa rằng nếu mà cô hay là bà nghe lời tôi làm như thế này sẽ được có con trai. Nghĩa là làm sao? Tức là phải giết 5 con bò, 7 con heo vân vân, nghĩa là cúng tế gì đó rồi sẽ được con trai. Thì như vậy cái người trí mà thực tình ở trong đạo Phật có nên làm hay không? Vì mong được đứa con trai mà làm những điều sái quấy vậy, người Phật tử có ưng làm hay không? Chắc hẳn là không. Cho nên người Phật tử chẳng những cái chỗ mong cầu của mình hết sức là trông đợi, mà nếu với điều kiện sái quấy cũng không bao giờ làm. Thà là không có, mong cầu không được, còn hơn là được với điều kiện sai quấy. Đó. Mà ở thế gian thì sao? Thế gian họ muốn cái gì thì dù cho tội lỗi mấy họ cũng làm, nếu làm được làm cái này để rồi họ được theo cái sở nguyện của họ thì họ làm. Vì vậy cho nên thế gian là người vô trí. Đến đoạn thứ ba, không nên cầu mong thành công của mình bằng những phương tiện bất chánh. Được vậy mới thật là người đạo đức, trí tuệ và ngay thẳng. Đó. Đến cái điểm này thì quý vị thấy tạo cùng người thế gian thì sao? Nghĩa là làm gì nữa thành công cho họ thôi, còn cái chuyện bất chánh hay là chánh họ không quan trọng. Nó là cái phương tiện, bất cứ phương tiện nào miễn cho họ đạt được cái thành công thì tốt. Còn ở trong đạo thì cấm, không phải vậy. Bất cứ một phương tiện gì mà thiếu đạo đức, nếu thiếu đạo đức mà đưa mình tới thành công thì cũng vẫn không làm. Mà chính cái đó, điều đó bây giờ có nhiều người Phật tử hay bắt chước theo ở ngoài thế gian rồi áp dụng những điều sai lầm đó. Nhiều khi dùng những phương tiện bất chánh mà mong đạt được thành công. Tôi thí dụ một cái gần, thí dụ như có người phát nguyện cất chùa, nhưng mà khi phát nguyện cất chùa thì họ lại mong thế nào? Họ mong là mua vé số trúng rồi để mà cất chùa. Thì quý vị nghĩ cái đó hợp đạo lý hay không? Thì như vậy cái thành công của họ, cái mục đích của nhóm là cất chùa. Cái thành công của họ, cái mục đích của nhóm là cất chùa, nhưng mà cái phương tiện của họ là sao? Phương tiện là mua vé số hay là đi cá ngựa hay là đánh này đánh kia gì đó, miễn có được nhiều tiền thì để rồi đi cất chùa. Thì quý vị nghĩ cái đó có hợp với lời Phật dạy hay chưa? Nếu nói ra đây thì không hợp. Tuy rằng cái thành công của họ, cái mục đích họ nhóm là đạo đức, nhưng cái đạo đức mà phương tiện họ làm không phải đạo đức, thì cái đạo đức của họ nhóm đó nếu có đạt được nó cũng không có phải là thuần đạo đức. Vì vậy cho nên người Phật tử chân chính dù một phương tiện nào mà làm trái với đạo lý để được cái thành công của mình thì người Phật tử đó đều không nên làm. Thì như vậy mới thực là chân chánh Phật tử. Thành ra mình làm việc đạo lý thì thuần đạo lý, chứ không phải dùng phương tiện gian xảo để rồi đạt được đạo lý. Thì cái đó khi mà phương tiện gian xảo thì cái đạo lý mình đạt được nó cũng biến thành gian xảo, chứ nó không còn là đạo lý nữa. Đó là cái chỗ mà Đức Phật này nhắc. Vì vậy cho nên ở đây Đức Phật nói được vậy mới thật là người đạo đức, đạo đức như vậy mới thật là đạo đức chân thật, là trí tuệ và ngay thẳng. Thì quý vị thấy ở đây tôi nói xa hơn, thì như hồi xưa mình đọc truyện Tàu, mình thấy như giờ đó, đa số người còn thờ ông Quan Công đó. Thì hỏi ông Quan Công, ông tài gì mà mình thờ, ông trí như thế nào mình thờ. Nếu mà xét theo cái đời tam quốc thì ông Quan Công tài không bằng mấy người như là Lữ Bố rồi, còn trí thì đâu bằng ông Khổng Minh. Nhưng mà mấy ông kia không ai thờ, mà ông Quan Công người ta thờ. Thì chính vì ngài không muốn thành công bằng những cái phương tiện gian xảo, cho nên khi mà đánh giặc người ta, mà nếu mà người nào rớt xuống ngựa thì ngài không giết, mà không giết người ta thì tất nhiên người ta lấy ngựa đánh lại với mình, mà thà là lên đánh lại, mà nhất định người giữ ngựa là không giết. Thì như vậy tức là không muốn thành công một cái gì mà nó thiếu cái vẻ chân chính. Thì như vậy thì quý vị thấy chính cái đó là cái gương mà sau này chúng ta kính thờ. Vì vậy mà ở đây Đức Phật nói cái người đó mới thực là người ngay thẳng. Nếu mà đứng trường hợp như ông Quan Công thì gọi đó là người triết nghĩa, ngay thẳng. Thì ở đây chúng ta thấy Đức Phật dạy cái cũng gần với cái hành động mà theo cái tính cách ngay thẳng của ông Quan Công. Nhưng mà chúng tôi không nói đến cái phạm vi mà đánh giặc của ông, mà chỉ nói cái phạm vi triết nghĩa của ông thì nó gần gần giống, nhưng còn cái phạm vi kia thì nó khác đi. Đến bài kinh 85, trong đám nhân quân này chỉ có một ít người đã đạt đến bờ kia, còn bao nhiêu người khác thì đang bồi hồi vơ vẩn tại bờ này. Trong bài kinh này Đức Phật nói nghe hơi khó hiểu, nói là trong đám nhân quân này, tức là chỉ cho trong đám đông quần chúng chỉ có một ít người đạt đến bờ kia, chỉ nghĩa là có một ít người mà đạt đến cảnh giới an lạc niết bàn. Thì chữ bờ kia trong dân chữ Tàu gọi là bỉ ngạn đó, tức là bờ kia, mà bỉ ngạn là chỉ cho niết bàn. Thì người mà đạt đến niết bàn rất là ít oi, còn bao nhiêu người khác thì vẫn bồi hồi vơ vẩn tại bờ này. Còn bao nhiêu người tức là vẫn bơ vơ, vẫn còn lai quai ở trong cái bờ sanh tử chứ không qua nổi. Thì như vậy để thấy rằng cái người mà tiến đến niết bàn rất là hiếm hoi, ít có. Còn người lao mình trong sanh tử tôi lăn không có dừng được đó thì quá nhiều. Cho nên Đức Phật mới nói người đến bờ kia là ít, mà người lãnh vẫn ở bên này thì thật là nhiều. Bài kinh 86, nhưng người nào hay thuyết pháp hay theo chánh pháp tu hành thì được đạt tới bờ kia, thoát khỏi cảnh giới tà ma khó thoát. Thì tới bài này Đức Phật nói rõ cái người nào mà muốn đến bờ kia, tức là cái bờ niết bàn đó, thì phải hay theo chánh pháp mà tu hành, tức là vừa hay thuyết pháp. Thuyết pháp đây quý vị đừng tưởng như là chúng tôi lên tòa ngồi thuyết pháp, mà chỉ dụ như trong quý vị ai hiểu câu Phật pháp nào, huynh đệ chưa hiểu mình nói cho họ nghe cũng gọi là thuyết pháp. Tức là mình đem đạo lý của Phật mà mình truyền với nhau, một người nói cho một người, một người nói cho hai người, cho đến một người nói cho trăm ngàn người, vân vân, thì cái đó đều gọi là thuyết pháp. Chứ không lựa là phải làm vị pháp sư lên tòa mới gọi là thuyết pháp, nghĩa là biết đạo lý đem truyền nói cho nhau, cho đến biết đạo lý mà dạy con dạy cháu cho biết đạo lý cũng đó là thuyết pháp rồi. Thì như vậy cái người mà biết thuyết pháp, biết theo chánh pháp tu hành, đó là người dễ đạt đến bờ kia. Người đó mới thoát khỏi cảnh giới tà ma khó thoát, tức là cái cảnh giới mà của sanh tử luân hồi đó. Bài kinh 87, người trí hãy nên rời bỏ hắc pháp, tức là pháp ác, mà tu tập bạch pháp, tức là pháp thiện. Xa gia đình nhỏ hẹp, xuất gia sống độc thân theo pháp tắc sa môn. Đây là bài kinh này Đức Phật khuyến khích những người xuất gia, nói là người trí hãy nên rời bỏ cái việc ác, mà luôn luôn tập làm những việc lành, và nên xa lìa cái gia đình nhỏ để mà đi vào đạo, làm vị sa môn tu hành giải thoát.
đó là lời Đức Phật khuyên người trí nên tập để mà tiến lên, chứ đừng dừng lại trong một phạm vi nhỏ. Bài kinh 88, người trí phải gột sạch những điều cấu uế trong tâm, hãy cầu cái vui chánh pháp, xa lìa ngũ dục mà chứng niết bàn. Ở đây Đức Phật nói người trí là phải gột sạch, tức là gột rửa cho sạch hết những cái điều cấu uế trong tâm. Thì những điều cấu uế là gì? Là tham, là sân, là si, là mạn, nghi, vân vân. Đó là những cái xấu, những cái ô uế ở trong tâm mình. Mình hãy cố gắng gội rửa cho nó sạch, và hãy cầu cái vui chánh pháp, tức là luôn luôn tìm cái an vui trong đạo lý, nghe Phật pháp, rồi mình quán tưởng, hay là dùng cách gọi là chánh tư duy đó, suy nghĩ sau khi nghe rồi mình ở chỗ vắng vẻ suy nghĩ những câu Phật nói để cho tâm hồn mình an tịnh, đó gọi là cầu cái vui cái chánh pháp. Và xa lìa ngũ dục, tức là đối với ngũ dục lạc ở thế gian, tài sắc danh thực thùy đó, tức là tiền của sắc đẹp danh lợi ăn uống ngủ nghỉ, năm cái đó mình xa lìa nó, như vậy để mà tiến đến chứng quả niết bàn, thì đó mới gọi là người trí. Những câu 89, người nào thường chính tâm tu tập các pháp giác chi, xa lìa tánh cố chấp, rời bỏ tâm nhiễm ái, diệt hết mọi phiền não để trở nên sáng suốt, thì sẽ chứng niết bàn ngay trong đời hiện tại. Ở đây Đức Phật ngài ca ngợi cái pháp thích giác chi. Thì Đức Phật nói rằng người nào mà chánh tâm tu tập cái pháp mà giác chi, tức là thích giác chi đó, để xa lìa tánh cố chấp, tức là bỏ hết những cái tánh cố chấp, rồi rời bỏ những tâm nhiễm ái tức là nhiễm theo ái dục của thế gian đó, diệt hết mọi phiền não, thì người đó sẽ trở nên sáng suốt, và người đó sẽ chứng được niết bàn ngay trong đời hiện tại này. Thì trong pháp thích giác chi ở đây có giải thích đó, có chỗ khác thì gọi là thích bồ đề phần. Thì trong đó một là niệm giác chi, hai là tịnh pháp giác chi, ba là tinh tấn giác chi, bốn là hỷ giác chi, năm là khinh an giác chi, sáu là định giác chi, bảy là xả giác chi. Đó gọi là pháp thích giác chi. Thì như vậy tức là quý vị thấy cái tâm phẩm trí này Đức Phật dạy cho chúng ta thấy rõ cái con người trí như thế nào và con người ngu như thế nào. Ở trước tổng ngu thì chúng ta đã biết rõ cái tính cách ngu, mà bây giờ ở đây trí Đức Phật dạy cho chúng ta thấy tường tận. Trí có nghĩa là chúng ta biết điều phục lấy mình, và từ từ chúng ta tiến lên dùng những cái pháp giác chi của Phật để mà dứt trừ ái nhiễm, dứt tập phiền não, chứng được niết bàn, thì đó mới thực là người đại trí. Đó là cái sự tiến lên từ cái phàm mà tiến lành lên thánh, mà lên thánh mới thực là bậc đại trí. Vì vậy cho nên ở đây Đức Phật ngài dạy chúng ta từ từ biết phân biệt rằng rẻ ngu, rồi nhận định rõ ràng trí, thì sau đó thì chúng ta mới có thể tiến lên cái chỗ giác ngộ hoàn toàn. Bây giờ tới cái phẩm A La Hán, bài kinh 90, người đã giải thoát hết thải, đã dứt hết thải buộc ràng, là người đi đường đã đến đích, chẳng còn chi lo sợ. Người mà đã giải thoát hết thải, tức là không còn bị cái gì ràng buộc nữa, đã dứt hết thải buộc ràng á, là người đi đường đã đến đích, tức là đoạt đến cái chỗ mình nhắm rồi, thì chẳng còn chi lo sợ. Thành thử cho quý vị thấy, người tu theo ở trong cái tinh thần của kinh A Hàm là chỉ chứng được A La Hán, là giải thoát dòng sanh tử luân hồi rồi. Nhưng mà giải thoát đó, giải thoát cái gì? Nghĩa là giải thoát tất cả cái ràng buộc hiện tại trong đời này. Khi tất cả cái ràng buộc hiện tại chúng ta cởi mở được thì đó là chúng ta giải thoát. Mà khi mà cởi mở sạch hết rồi, tức là chúng ta đã giải thoát tột cùng, gọi là đạt được cái mục đích chứng A-la-hán. Thì bây giờ tôi nói từ từ để quý vị thấy cái sự giải thoát của người tu. Ví dụ như bây giờ quý vị từ khi chưa biết đạo lý thì mình sống trong một cuộc đời sống như bao nhiêu người khác, cũng tham lam, cũng giận dữ, cũng đủ thứ bệnh tật. Và bây giờ đây quý vị biết phát tâm quy y Phật, quy pháp, quy y tăng và thọ trì năm giới, à, tức là gìn giữ giới luật. Thì khi mà quý vị biết giữ giới như là không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, tức là giữ mỗi giới, thì quý vị gỡ đi được một cái bệnh tham. Ví dụ như giữ giới sát sanh thì quý vị lâu nay mình quen ưa bắn, ưa giết, thì giờ giữ cái giới đó thì mình không bắn giết nữa. Rồi kế đó, mình giữ giới không trộm cắp thì tất nhiên lâu nay mình có cái tánh tham, thì bây giờ mình giết cái tánh tham. Thì như vậy gỡ từ từ những cái xấu mà nó còn sẵn ở trong tâm mình đó, nên biết tu mà gỡ lành á, gỡ lành cho tới khi nào tất cả những cái tánh xấu nơi mình gỡ sạch, không còn một tí nào nữa, thì như vậy đó gọi là giải thoát. Thành thử là cái người tu theo đạo Phật, giải thoát không có nghĩa là biết bay lên như không, hay là không nghĩa là mình sẽ trở thành một cái hình thức gì lạ lùng, mà chính là trong tâm mình không còn bị những cái xấu xa phiền não nó ràng buộc lôi kéo mình nữa, thì như vậy đó gọi là sự giải thoát. Cho nên những vị A-la-hán hiện đời nếu giải thoát tất cả những cái ràng buộc thì trong đời hiện tại họ đã chứng A-la-hán rồi, chứ không phải đợi tới đời nào khác. Cho nên cái tu của đạo Phật nó thực tế, chứ không phải nó xa xôi, hay là không phải những chuyện gì huyền bí lạ lùng. Chúng ta phải hiểu cho kỹ điều đó. Đến bài kinh 91, kẻ dũng mãnh chánh niệm, tâm không ưa thích tại gia, ví như con ngỗng khi ra khỏi ao, chúng bỏ lại cái nhà ao hồ của chúng, không chút nhớ tiếc. Ở đây Đức Phật dùng cái thí dụ mà con ngỗng, con ngỗng mà khi ra khỏi ao nó, rồi chúng bỏ lại cái ao hồ nó không có chút nào liếc tiếc. Ví dụ như con ngỗng từ cái ao mà nó được ra sông, ra ngoài sông rồi thì tự nhiên nó thấy rộng rãi, khoảng khoát hơn, nó không tiếc gì cái ao cũ. Thì cũng như vậy, người có cái chí mãnh liệt, biết tu chánh niệm thì những người đó thích thức gia giải thoát, chứ không chịu ràng buộc ở trong cái gia đình nhỏ nữa. Thì chẳng khác nào con ngỗng mà ra được sông to thì không còn thích là ao hồ. Đó là để nói cái ý chí của những người tu hành theo đạo giải thoát như vậy đó. Đến bài kinh 92, những vị A-la-hán không chất chứa tài sản, biết rõ mục đích sự ăn uống, tự tại, tâm cảnh giới không, vô tướng, giải thoát như chim bay giữa hư không. Thì trong phẩm này quý vị nghe chắc hơi khó hiểu, vì đây là Đức Phật tả những cái tâm trạng của bậc A-la-hán. Vì bậc A-la-hán có những tâm trạng như thế nào, những cái hành động như thế nào, thì chúng ta nghe đó để biết cái chỗ mục đích của các ngài tu hành đạt được, để mà gắng sức mà tiến lên. Thì như vậy nói rằng những vị A-la-hán là không chất chứa tài sản, biết rõ mục đích sự ăn uống, tự tại, đi trong cảnh giới không, vô tướng, giải thoát như chim bay giữa hư không. Thì các ngài đi trong cảnh giới đó, tức là cảnh giới không, vô tướng và giải thoát. Thì quý vị biết không, vô tướng và giải thoát này chưa? Thì trong đây có giải thích. Bởi vì người tu hành mà muốn được giải thoát thì tất nhiên phải cố gắng tiến lên, tức là từ phàm mà vượt lên thánh. Thì như vậy đó, mà bây giờ đây muốn được từ phàm lên thánh thì Đức Phật dạy tức là mình phải gỡ bỏ hết tất cả những cái thế gian, để rồi tâm mình nó được rỗng rang, được không, được vô tướng và giải thoát. Thì tâm không, vô tướng, giải thoát ở đây có giải thích, nói rằng chứng được niết bàn gọi là giải thoát, lại gọi là không, vì không có tham, sân si, phiền não. Đó, quý vị mới nghe nói không rồi tưởng rằng mình tu như vậy tới giải thoát là không còn gì hết, nhưng không phải. Nghĩa là khi mà chứng được niết bàn rồi, tham, sân si, phiền não nó không còn nữa, tức là tính nhân tâm, phiền não không có, cho nên nó là không. Vô tướng là gì? Nghĩa gì? Phiền não tham sân si không còn, cho nên cũng gọi nó là không tướng. Vì từ đó về sau không còn tất cả những cái tham dục, cho nên gọi là giải thoát à, tức là không tự tại, không tất cả cái tham đắm về dục lạc của thế gian, hay là tham đắm những cái hình tướng của thế gian. Vì vậy mà không nghĩa là không còn cái mầm tham sân si. Vô tướng tức là khi giải thoát rồi nó không còn bị ràng buộc trong những cái hình thức, và giải thoát tức là không còn bị đắm trước nơi tham sân si, hay là không còn các phiền não nó ràng buộc nữa, thì gọi là giải thoát. Đó là a la hán. Tức là những vị a la hán đã tịch tịnh được các căn như tam kỵ mã, đã điều phục được nửa lành, nên không còn phiền não ngã mạn, và được các hàng nhân yên kính mộ. Tức là nói là những vị a la hán đã tịch tịnh